Tuấn Điệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 7 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Loại bỏ 12,5 triệu SIM có thông tin thuê bao không chính xác.
Từ tháng 9 năm 2024 sẽ không còn điện thoại di động 2G.
Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội đã hoàn thành hơn 94.000 căn.
Liên minh châu Âu siết chặt quy định đối với 6 đại gia công nghệ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sau khi tiến hành đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đơn vị này đã xử lý và lọc ra 19,6 triệu thuê bao có thông tin không trùng khớp. Sau khi thông báo đã có 7,15 triệu thuê bao tiến hành chuẩn hóa lại thông tin. Đến nay thì các doanh nghiệp viễn thông đã loại bỏ 12,5 triệu SIM không chính chủ trên hệ thống. Đây là các SIM mà chủ thuê bao không tiến hành cập nhật, chuẩn hóa lại thông tin dù đã quá hạn.
Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết tháng 9 năm 2024 là thời điểm hết hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông di động và giấy phép băng tần số vô tuyến điện. Do đó, Bộ sẽ triển khai quy hoạch lại, tần số này sẽ không còn phục vụ cho máy 2G. Các nhà mạng sẽ phải có chính sách hỗ trợ người dùng chuyển đổi từ thiết bị 2G sang thiết bị 4G. Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động và cơ bản, thống nhất về định hướng lộ trình dừng công nghệ di động 2G.
Từ ngày 15 tháng 9, thông tư 32/2023 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ có 4 trường hợp cảnh sát giao thông được phép dừng xe. Thứ nhất, trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thứ hai, thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề.
Thứ ba, có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cứu nạn cứu hộ. Thứ tư, có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố giác của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Về triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Bộ Xây dựng cho biết hiện nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 181 dự án, quy mô xây dựng khoảng 94.390 căn hộ với tổng diện tích khoảng 4,8 triệu m2. Liên quan gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng, đến nay có 11 địa phương công bố danh mục 24 dự án đủ điều kiện vay ưu đãi với nhu cầu vay 12.442 tỷ đồng.
Vụ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tính đến hết tháng 8 năm 2023, Bộ đã giải ngân hơn 49.000 tỷ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch của năm. Tiến độ giải ngân đạt 95% so với kế hoạch của các chủ đầu tư đăng ký. So với cùng kỳ năm 2022, kết quả giải ngân cao gấp 2 lần về giá trị và cao hơn 12% về tỷ lệ. Giá trị giải ngân 8 tháng tập trung ở các dự án cao tốc Bắc Nam, trong đó các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 giải ngân gần 9.500 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch của năm và 98% kế hoạch của các chủ đầu tư đăng ký.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết 8 tháng năm 2023, cả nước thu gần 2.000 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 59,8% kế hoạch năm và giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng được đánh giá là nguồn tài chính quan trọng và bền vững của ngành lâm nghiệp, phục vụ đắc lực cho quản lý bảo vệ rừng, đồng thời góp phần cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, sống phụ thuộc vào rừng mà chủ yếu là đồng bào nghèo, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đánh giá xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Hàn Quốc đang tăng ấn tượng, trong khi đó các thị trường nhập khẩu chính khác giảm. Theo số liệu thống kê của cơ quan hải quan, lũy kế 7 tháng qua, xuất khẩu cá ngừ sang Hàn tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 7 triệu đô la Mỹ. Trong nhóm các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu, mặt hàng chế biến và đóng hộp đang tăng mạnh.
Tháng 8 dương lịch cũng trùng với tháng Ngâu, tháng 7 âm lịch. Đây là khoảng thời gian mà theo quan niệm của nhiều người Việt sẽ không mua những tài sản giá trị lớn như là bất động sản hay là ô tô mới. Do đó, để kích cầu mua sắm người dân trong tháng cô hồn, thời gian qua, hàng loạt hãng xe và đại lý đã liên tục tung ra những chính sách ưu đãi, giảm giá khủng với mức giảm từ vài chục triệu tới cả nửa tỷ đồng cho khách mua ô tô mới.
Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế. Các nguồn thạo tin cho hay, nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cùng đồng minh chưa thực hiện các cuộc đánh giá lại kế hoạch áp trần giá đối với dầu của Nga giữa bối cảnh giá dầu thô thế giới tăng cao. G7 cùng Liên minh châu Âu EU và Australia đã áp đặt cơ chế trần giá 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu của Nga vào tháng 12 năm ngoái. Sau đó, sang tháng 2 năm nay, nhóm tiếp tục áp trần giá 45 đô la Mỹ một thùng đối với nhiên liệu nặng và 100 đô la Mỹ một thùng với nhiên liệu nhẹ như xăng và dầu diesel của Nga.
Liên minh châu Âu EU đã công bố tên các công ty bị áp dụng đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA. Theo đó, 6 đại gia công nghệ lớn nhất thế giới sẽ phải đối mặt với những biện pháp hạn chế cứng rắn nhất từ trước đến nay. Ủy ban châu Âu EC, cơ quan chống độc quyền của EU, đã nêu tên 22 dịch vụ nền tảng của 6 đại gia công nghệ, gồm Alphabet, công ty mẹ của Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft và công ty Biden của Trung Quốc.
Hội đồng thành phố Birmingham của Anh, nơi cung cấp dịch vụ cho hơn 1 triệu dân, đã tuyên bố vỡ nợ và ngừng tất cả chi tiêu, ngoại trừ tất cả các dịch vụ thiết yếu. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi thành phố này được yêu cầu thanh toán các khoản lương bằng nhau với tổng giá trị lên tới 760 triệu bảng Anh, tương đương với 956 triệu đô la Mỹ. Được biết, thâm hụt ngân sách năm tài khoá 2023-2024 của Birmingham được dự đoán ở mức 87 triệu bảng Anh.
Bộ trưởng Bộ Môi trường Brazil cho biết nạn phá rừng Amazon ở Brazil đã giảm 66,11% trong tháng 8, xuống mức thấp nhất so với thời điểm tháng 8 hàng năm kể từ năm 2018. Thực trạng phá rừng Amazon nhiều năm nay đã dẫn đến nhiều loài bị mất đi, môi trường sống bị ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến người dân bản địa và sức khỏe của họ, gây ra cháy rừng, tăng phát thải CO2, xói mòn đất, lũ lụt, sa mạc hóa, ô nhiễm sông ngòi và làm thay đổi tiêu cực vòng tuần hoàn nước.
Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức cảnh báo tương lai ngành sản xuất ô tô của nước này đang phải gặp rủi ro do giá năng lượng tăng vọt. Đức đang mất khả năng cạnh tranh quốc tế trong ngành công nghiệp ô tô do giá năng lượng tăng và điểm đến là các quốc gia khác đang trở nên hấp dẫn hơn. Nhà chức trách cảnh báo rằng dòng tiền đầu tư sẽ không còn chảy vào Đức nữa, thay vào đó sẽ chuyển sang các nước EU khác hoặc sang Mỹ, đồng thời phàn nàn về việc quản lý quá mức đối với ngành công nghiệp ô tô, sự chậm trễ trong các quyết định chính trị và thiếu khung pháp lý cho những cải cách trong tương lai.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Hai Cui trút xuống miền đông nam Trung Quốc trong ngày 6 tháng 9 đã gây ngập lụt trên diện rộng. Buộc một số thành phố tại tỉnh Phúc Kiến dừng các dịch vụ tàu điện, đóng cửa trường học và sơ tán hàng chục nghìn người. Mưa cũng khiến cho hơn 36.000 người tại thành phố Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến, phải sơ tán. Ít nhất 2 người thiệt mạng và 1 người mất tích do mưa lũ tại đây. Theo cơ quan phòng chống lụt bão và cứu trợ hạn hán của thành phố, mưa lớn đã gây thiệt hại kinh tế ước tính hơn 552 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 76,7 triệu đô la Mỹ.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Thưa quý thính giả, tối ngày hôm qua mùng 6 tháng 9, tại sân Việt Trì Phú Thọ, tuyển U23 Việt Nam đã bước vào trận mở màn bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng, huấn luyện viên Châu Siê đã tung ra sân đội hình mạnh với hàng loạt trụ cột như Quang Thịnh, Ngọc Thắng, Văn Đô, Thái Sơn, Tuấn Tài, Thanh Nhàn, Minh Trọng hay Văn Tùng. Thế nhưng U23 đã chơi bế tắc trong hiệp 1 và phải đến hiệp 2 thì các cầu thủ của chúng ta mới bùng nổ với 5 bàn thắng, qua đó khép lại chiến thắng tưng bừng 6-0 trước U23 Guam ở trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2024. Theo Mail Sport, các quan chức Bayern Munich bắt đầu cảm thấy khó chịu vì Thomas Tuchel liên tục than vãn về chuyển nhượng. Cựu huấn luyện viên Chelsea muốn chiêu mộ Declan Rice, nhưng việc theo đuổi Harry Kane đã đủ khiến hùm xám chảy ra chóc vẩy. Trong phát biểu với TalkSport, Bukayo Saka tiết lộ anh đã đóng góp một phần trong công cuộc giúp Arsenal mua Declan Rice. Theo Saka, Rice đã tham khảo ý kiến của anh trước khi quyết định gia nhập sân Emirates. Theo nhận định của cựu trọng tài Howard Webb, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Nathan Ake ở trận thắng Fulham 5-1 không hợp lệ vì lỗi việt vị. Ông thừa nhận đây là quyết định khó khăn nhưng cho rằng VAR đã mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Thanh Hương. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, ít mây, không mưa, nhiệt độ ngoài trời thì không cao, cùng với đó là hiện tượng sương mù bức xạ đang xuất hiện nhiều nơi ở vùng núi và trung du là trạng thái thời tiết hiện tại ở miền Bắc. Nền nhiệt trong ngày hoàn toàn ở Bắc Bộ sẽ ở ngưỡng 34 đến 36 độ C, cục bộ có nơi như khu vực Hà Giang nhiệt độ cao trên 36 độ C, cận ngưỡng 37 độ C. Tuy nhiên cái nóng của ngày thu sẽ không duy trì lâu, thời gian nắng nóng trong ngày chỉ khoảng từ 12 đến 14 giờ chiều, sau 14 giờ chiều cường độ nắng giảm dần, nóng giảm và nhiệt độ hạ dần, đến tối và đêm nay trời sẽ chuyển mát trở lại. Ở miền Trung do tác động của dải thời tiết xấu đi ngang qua khu vực, vì thế ở đây có mưa nhiều. Trong đó khu vực từ Hà Tĩnh trở xuống Phú Yên sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Cục bộ có nơi mưa to trên 50mm kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Trung Bộ không cao, hầu hết dao động từ 31 đến 34 độ C. Nam Bộ và Tây Nguyên cũng là khu vực có mưa nhiều trong chiều và đêm nay. Dự báo diện mưa sẽ đạt mức nhiều nơi và cục bộ có nhiều những điểm mưa to trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến là từ 27 đến 30 độ C, ở Nam Bộ nhiệt độ là 30 đến 33 độ C.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Xin chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.